Việc trộm cắp trong thế gian, bạn trộm đồ của một người thì bạn thiếu nợ một người. Chư vị đồng tu nhất định phải biết. Nếu bạn hiểu rõ đạo lý này, thông đạt chân tướng sự thật, thì trong thế gian tuyệt đối chẳng thể nói một kẻ nào đó lợi dụng người khác. Lời này chẳng đúng. Cũng chẳng có việc người nào đó bị gạt, bị lợi dụng. Tại sao vậy? Đời này bạn giật của người ta thì đời sau bạn phải trả nợ cho họ. Đây là đạo lý nhất định, nhân quả báo ứng. Chúng ta giật đồ, tương lai đời sau gặp duyên này thì tài vật của chúng ta cũng sẽ bị người ta giật mất. Nếu chúng ta xâm chiếm người khác thì tương lai người ta cũng xâm chiếm chúng ta. Thế nên Phật nói giữa người với người có bốn thứ duyên: báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn chẳng dứt, đều là làm những việc này. Chúng ta đến thế gian này để làm gì? Là để báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ mà thôi. Sau khi hiểu rõ đạo lý này xong, ân thì phải báo, còn oán thì kể như quề đi, đừng tiếp tục nữa. Xóa mất ân trái này. Chúng ta thiếu người ta thì phải trả, người ta thiếu mình thì bỏ qua đi. Món quan trái này kết thúc trong đời này, chấm dứt hết. Được vậy thì mới có thể niệm Phật, mới có thể giảng sanh tịnh độ. Nếu bạn cứ thường ghi nhớ những ân oán nợ nần này trong tâm, thì tới lúc Phật đến tiếp dẫn, muốn kéo nhưng kéo bạn không nổi. Chuyện ở thế gian này bạn còn chưa dứt hết, những chuyện này thì không bao giờ dứt. Thế nên bạn thiếu nợ một người thì bạn phải trả nợ cho một người. Chuyện này dễ làm. Nếu là chính phủ địa phương, ví dụ một thành phố, nếu bạn trộm cắp những thiết bị công cộng ở đây thì phiền phức sẽ lớn lắm. Tại sao vậy? Bạn phải biết sự kết tội này. Thiết bị công cộng là do những người ở địa phương này đóng thuế tạo dựng nên. Nếu bạn trộm cắp thì những người trong thành phố này đều là chủ nợ của bạn. Bạn phải trả cho từng người. Bạn phải trả đến bao giờ mới trả dứt? Chư vị nhất định phải biết, nhất định không thể trộm cắp những thiết bị công cộng. Tội nặng lắm. Nếu thiết bị này là của quốc gia thì phiền phức còn lớn hơn. Tương lai khi kết tội thì người cả nước đều là chủ nợ của bạn. Hiện nay nhiều người không biết tội này nặng. Mặc sức tùy tiện phá hoại thiết bị công cộng, tội này rất là nặng, nặng vô cùng. Phải kết tội dựa trên người cả nước. Tự diện am đường gọi là đồ vật của Tam Bảo. Tội này còn nặng hơn tội trộm cắp tài vật của quốc gia. Tại sao vậy? Nó thông mười phương, tận hư không, trọn pháp giới. Hết thảy những người xuất gia đều có Phật. Sự luận tội này phải dựa trên tận hư không, trọn pháp giới. Vậy thì phiền phức còn lớn hơn. Thế nên trộm cắp đồ vật của Tam Bảo, trộm một cây kim, một sợi chỉ, một cọng cỏ, một khúc cây đều phải đọa địa ngục A Tỳ. Có người nói việc này hình như chẳng hợp lý tí nào. Một cọng cỏ, một khúc cây, một cây kim, sợi chỉ chẳng đáng là gì hết, tại sao lại tội nặng như vậy? Bạn nghĩ xem chủ nhân của nó là ai, bạn sẽ rõ. Chủ nhân của nó là tận hư không, trọn pháp giới, hết thảy người xuất gia. Bạn phải luận tội trên số người này. Phạm vi của chữ đạo vô cùng rộng lớn. chẳng hạn chế ở chỗ trộm cắp. Trong kinh Phật, chữ đạo được giải thích là chẳng cho mà lấy. Người quản lý trong thường trụ phải cân nhắc, bạn muốn vật ấy có nên đưa cho bạn hay không. Nếu nên đưa nhưng họ không cho thì họ phạm giới. Họ cũng phạm giới trộm cắp. Họ giành lấy làm của riêng, cố ý làm khó dễ không cho bạn. Nếu không nên cho nhưng họ cho bạn thì cũng phạm giới. Thế nên quản lý đồ thường trụ chẳng dễ đâu. Quản lý đồ vật của Tam Bảo, nếu không để ý thì liền tạo nên quả báo nghiêm trọng. Đạo lý này chúng ta nhất định phải hiểu. Nếu chúng ta lãng phí đồ vật của Tam Bảo cũng là giới điều này. Chúng ta tiết kiệm một phần tiền cho Tam Bảo, tiết kiệm được một đồng là phước báo của bạn. Phước báo này rất là lớn. Tại sao? Bạn cho hết thảy người xuất gia ở mười phương, bạn tu phước vì họ. Nói cách khác, nếu bạn lãng phí, tổn hại thì tội này sẽ rất nặng. Ngày nay càng ngày càng ít người hiểu được đạo lý này. Người xuất gia cũng chẳng nói. Hiện nay những pháp sư giảng kinh có ai giảng giới luật đâu. Nếu giảng giới luật thì người ta sẽ mắng bạn. Ông giảng giới luật, mở kinh ra thì mỗi ngày đều mắng chửi chúng tôi. Còn ai chịu nghe lời chửi mắng chứ? Nếu bạn giảng giới luật thì một thính chúng cũng không có. Nhưng đó là lời chân thật. Thế nên chúng sanh cõi Diêm Phù Đề, Địa Tạng Bồ Tát nói: khởi tâm động niệm không gì là chẳng phải tội. Lời này là thật, chẳng quá đáng tí nào. Niệm niệm đều đang tạo nghiệp. Niệm Phật giảng sanh đâu dễ như vậy. Đây là việc chúng ta nhất định phải biết, phải cảnh giác. Phải biết sự nghiêm trọng của quả báo.
Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.